Chương 21, nổi bão xem kìa, đó là cái gì vậy? Lưu Thần trợn mắt chỉ vào hắc động đen ngòm xa xa. Hắc động xé được cả lưu đỉnh thế giới sao? Hải Nhược trong tiểu đội Bắc Long Thành bên cạnh cũng cầu mày. Lúc này La Phong chăm chú nhìn vào hắc động mà suy nghĩ. Hắc động này tuyệt không phải là một hang động bình thường, mà là một không gian bị xé rách đến kỳ dị. Rồi hỏi ba tháp, hắc động đó rốt cuộc là gì? Hẳn là một lối vào thế giới. Hẳn là một lối vào thế giới. Đúng, là lối vào thế giới. Âm thanh kinh ngạc của ba tháp vang lên. Lối vào thế giới. La Phong cầm chiến đao hợp kim trong tay mà hơi nghi hoặc. Lúc này mấy vạn nhà mạo hiểm ở trên dạng núi này đều đang nhìn vào hắc động. Đột nhiên một âm thanh vang lên giới trong giới. Đây rất có thể là lối vào giới trong giới. Đúng, giới trong giới chính là giới trong giới nhanh. Vô số những người trẻ tuổi cấp hàm tin đến từ các gia tộc, các thế lực hoặc các hành tinh trong đế quốc Hắc Long Sơn, dù tướng mạo khác nhau, nhưng lúc này ai nấy đều cuồng nhiệt vô cùng. Mọi người liên tiếp hóa thành những đạo lưu quang, trên vạn luồng lưu quang, trên vạn luồng lưu quang nhanh chóng bay thẳng về phía cửa động màu đen xa xa. Là giới trong giới, Hà Nhược cũng kinh ngạc vạn phần. Giới trong giới, ba người La Phong, Hồng, Lưu Thần lại hơi nghi hoặc, lúc này mới thấy rõ mức độ hiểu biết. Những nhà mạo hiểm đến từ các gia tộc, các hành tinh đối với rất nhiều việc trong truyền thuyết, đối với rất nhiều việc đều đã hiểu rõ. Còn ba người La Phong mới tiếp xúc với mảng vũ trụ giả định không lâu, nên có nhiều việc hoàn toàn không biết. Nhanh lên, đừng để họ giành trước. Hà Nhược vội hô, cả tiểu đội của hắn nhanh chóng phóng ra xa. La Phong mặc dù nghi hoặc, nhưng tiểu đội họ cũng đi theo những dòng người nhanh chóng tiến lên. La Phong, lúc này đừng nóng vội. Âm thanh ba tháp vang lên, chậm vài phút không sao đâu. Ba tháp, giới trong giới là gì? La Phong vội hỏi. Người đã biết giới chủ có thể sáng tạo ra một phương thế giới, mà từ thế giới này lại kiến tạo thêm một thế giới nữa ẩn giấu trong thế giới. Thế giới ẩn trong thế giới đó được gọi là giới trong giới ba tháp. Giải thích có điều là muốn làm được giới trong giới là phải kiến tạo cả một thế giới. Đầu tiên cần thỏa mãn sự ổn định của giới trong giới. Muốn vậy cần một lượng lớn vũ trụ tinh làm nền móng. La Phong hiểu. Nơi đỉnh thế giới thì được giấu trong một tòa biệt thự ở trên hành tinh Thương Lan. Còn giới trong giới lại che kín ở một nơi bí ẩn của lô đỉnh thế giới. Kiến tạo giới trong giới chi phí rất lớn. Do đó bình thường đều là để giấu bảo vật mới. Không biết tiên bà kiến tạo giới trong giới ba tháp nói. Hắc động chợt xuất hiện trong dãy núi phong. Lôi hạp cốc đã hấp dẫn rất đông nhà mạo hiểm tụ hội. Trong đám người đó có một tiểu đội toàn bộ mặc khắc y. 9 võ giải cấp hàng tinh bậc 9 và một cấp hàng tinh bậc 2. Chính là toán người của cửu hoàng tử lúc trước đã đánh chết đám độc giác Kíp Tê, điện hạ một bảo vệ cung kính cướp tiềm. Thú vị, thật thú vị. Thanh niên da trắng cầm chiến đao trong tay đưa mắt nhìn hắc động, mỉm cười. Giới trong giới kiến tạo một thế giới đã rất tốn kém, muốn ở trong một thế giới lại kiến tạo thêm một thế giới nữa thì quả là khó khăn lớn hơn thập bội. Cường giả giới chủ bỏ ra chi phí lớn như vậy để kiến tạo giới trong giới, trong giới thì khẳng định là có bảo vật đích thực được giấu trong đó. Lôi đỉnh thế giới này lúc trước đã sớm bị khai quật, sau đó lại được liên minh ủng binh binh vũ trụ dùng để làm một thế giới sát hạch. Lâu như vậy, vô số người đã tới đây nhưng cũng không hề phát hiện ra giới trong giới. Không ngờ lại bị tiểu đội kia trong lúc vô ý làm mở lối vào giới trong giới. Thanh niên đó nở nụ cười số đỏ. Đây là vận may, vận mệnh của điện hạ luôn rất tốt. Một bảo vệ hắc y bên cạnh nịnh nọt nói. Đừng nói vậy, giới trong giới này là miếng mồi quá lớn. Thanh niên lắc đầu, có thể làm một giới chủ không tiết chi phí mà kiến tạo ra giới trong giới để cất giấu thì chắc chắn sẽ là bảo vật đến giới chủ cũng phải đỏ mắt. Tin tức giới trong giới sẽ nhanh chóng bị 4 tổ chức lớn biết. Đám siêu cường giả, các vực chủ, thậm chí cả giới chủ trong đế quốc chúng ta cũng đều sẽ tới đây. Do đó đám mấy nhà mạo hiểm cấp hàng tin căn bản không lấy được bảo vật đích thực. Thanh niên khinh thường nói. Nếu điện hạ tìm được bảo vật, đám cường giả cũng không dám tới cướp của điện hạ ngay. Bảo vệ hắc y liên nói. Thanh niên mỉm mỉm cười. Cha, người máy mà tiểu đội mạo hiểm đầu tiên tung ra đã quay trở lại từ lối vào rồi. Lối vào giới trong giới không còn nguy hiểm. Đi, chúng ta đi vào. Thanh niên hạ lệnh. 9 bảo vệ giới trướng vội tuân lệnh nhanh. Lối vào giới trong giới không có nguy hiểm gì, có thể đi vào. Anh em Bách Hổ Lâu Mao cùng vào. Các nhà mạo hiểm cấp hàng tin đều điên cuồng, còn tiểu đội La Phong, tiểu đội Hà Nhược cũng chen lẫn trong đám người nhanh chóng xuyên qua hắc động. Đây là giới trong giới. La Phong nhìn chung quanh. Bên trong giới lúc này là đêm tối, trong bóng đêm mờ ảo có những tia sáng lấp lánh. Mắt thường không thể thấy xa được. Người anh em La Phong chờ một chút. Ta cần báo tin này cho tổ chức, Hà Nhược nói. Báo cáo cho tổ chức. La Phong nhìn Hà Nhược, Hồng, Lôi Thần cũng kinh ngạc. Tập VIP lớn thế này, nếu dám không báo thì sau này sẽ rất thảm hại. Nghiệp lắc đầu nói. Một đồng đội bên cạnh hắn đã nhắm mắt lại cho ý thức nối vào vũ trụ giả định. Lập tức Hải Nhiều cũng nhắm mắt lại, còn hai bảo vệ thì đang lặng lẽ thủ hộ một bên. La Phong thấy thế thầm than, tổ chức này có ảnh hưởng tới các đệ tử dưới trướng thật sự quá cường điệu. Xem ra, bốn tổ chức lớn trong cương thổ đế quốc Hắc Long Sơn sẽ chẳng mấy chốc mà biết tin tức. Giải thiên hà Hắc Long Sơn bao gồm hơn 8.000 hành tinh. Số hành tinh có sự sống phải tính đến ước vạn. Căn cơ của bốn tổ chức lớn này trải dài nhiều hệ hành tinh. Nếu như nói về địa vị, thực lực giữa Hắc Vân Hội, Bắc Long Thành, Bách Hồ Lâu, Tam Phủ Sơn, thì địa vị hàng đầu trong bốn tổ chức lớn không cần tranh luận phải thuộc về Tam Phủ Sơn. Tam Phủ Sơn khác hẳn với ba tổ chức lớn kia. Ba tổ chức lớn khác phải đều huấn luyện tinh anh. Còn Tam Phủ Sơn căn bản không nhận võ giả cấp hàm tinh. Muốn gia nhập vào Tam Phủ Sơn, thấp nhất cũng phải là cấp vũ trụ trong Tam Phủ Sơn. Nói về địa vị thì cấp vũ trụ bị xem là lính quen, còn vực chủ được gọi là sĩ quan, cường giả giới chủ được gọi là sĩ quan, cường giả giới chủ được gọi là tường quân. Nghe nói ba người sáng lập Tam Phủ Sơn thì danh hiệu cao nhất là quân chủ, vua. Trong ba người sáng lập này có hai người đã trở thành bất hủ, còn có một người trên 10 vạn năm trước đã là giới chủ tuyệt đỉnh, có thể nói là vô địch trong các giới chủ. Nhưng sau đó không còn tin tức gì, cũng không biết là đột phá thành bất hủ hay đã chết. Người nói chính là ở lôi đỉnh thế giới trong hành tinh Thương Lan. Cường giả mặc chiến y màu đỏ thẫm, khoác áo bào màu đen kỳ dị nhìn lão già tóc bạc, mang áo choàng trắng trước mắt. Đúng, thưa tướng quân, lão già cung kính trả lời, ngươi lui xuống dưới đi tướng quân hạ lệnh. Tâm thiên hình lão già chợt lóe lên, rồi biến mất. Cường giả mặc chiến y màu đỏ thẫm, đôi mắt nhắm chặt mơ hồ có những tia chớp. Miệng lão khẽ nhếch lên, ngón tay nhịp nhịp nhẹ nhẹ làm không gian chung quanh đều dập dờn, thậm chí hợp thịnh thoảng sinh ra các vết nứt không gian. Tướng quân kể thì thâm lối đỉnh thế giới là do giới chủ Tạp Bố năm đó sáng tạo ra. Chẳng trách ngày đó mấy bảo vật do Tạp Bố giấu vẫn không ai có thể tìm được cả. Nguyên lai hắn còn làm ra một cái giới trong giới. Liên binh lính đánh thuê vũ trụ cũng thật có duyên, họ sớm lấy được lôi đỉnh thế giới, khai thác lớn như vậy, lấy hết sạch báu vật, rồi sau đó mới vận chuyển hàng loạt mãnh thú vào đấy, làm thành một thế giới sát hạch. Ai ngờ, hơ, trong thế giới sát hạch còn có một giới trong giới. Thật thú vị, Tạp Bố đã chết ngàn vạn năm, nhưng vẫn không hề làm bớt lo ánh mắt tướng quân, khẽ sáng ngời phảng phất, như có thể xuyên thủng cả không gian. Năm đó lão tìm được bộ bí pháp không gian, không biết chừng đang nằm trong giới năm đó giới chủ lôi đỉnh là Tạp Bố sáng tạo ra lôi đỉnh thế giới, vẫn còn có cả giới giới trong giới sao. Tạp Bố giới chủ kiến tạo ra giới trong giới, báu vật giấu trong đó tuyệt đối không bình thường, cũng được hành tinh Thương Lan cách đây rất gần. Ha ha, nhanh mau mau lên phi thuyền, lập tức xuất phát tiến về hành tinh Thương Lan. Trong một căn cứ, vô số cấp hành tinh bậc 9 nhanh chóng tiến lên phi thuyền, sau đó hai vực chủ cũng bay lên phi thuyền. Lập tức phi thuyền cất cánh, chỉ một ngày mà cả đế quốc Hắc Long Sơn đều bắt đầu chấn động bởi vì tin tức này. Hắc Long Sơn đế quốc mặc dù thống lĩnh trên 8.000 hệ hành tinh, nhưng một giới chủ ở đế quốc Hắc Long Sơn đã được coi như là đỉnh cao của sức mạnh. Ví dụ như 16 đại gia tộc đều bởi vì có một giới chủ nên mới có thể có địa vị như vậy. Người sáng tạo lôi đỉnh thế giới là Tạp Bố giới chủ, năm đó chính là cương giả giới chủ tuyết đỉnh, này sáng ngập giới trong giới để cất giấu báu vật gì đây? Cả Hắc Long Sơn đế quốc đến cả các hoàng tộc cũng phải lực lượng tới đó. Bốn tổ chức lớn đều điều động cao thủ tới, trong mắt các thế lực lớn, những nhà mạo hiểm cấp hàng tinh mặc dù đã phát hiện ra giới trong giới, nhưng thật sự có thể giành được bảo tàng ở giới trong giới thì không hề nghi ngờ gì phải là bọn họ. Cấp hàng tinh chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Một hành tinh màu đỏ rực, đường kính hành tinh là 8.600 km, bề mặt hành tinh phủ đầy cát sỏi màu đỏ rực. Đây là một hành tinh đá và cát sỏi, không có một chút sự sống nào. Nhiệt độ cao nhất trên bề mặt hành tinh có thể tới trên 3.000 độ, rất không thích hợp cho nhân loại bình thường sinh tồn. Trong vũ trụ, loại hành tinh này có thể thấy khắp nơi. Trên hành tinh có một hòn núi cao màu đỏ rực, bão cát thổi qua, quả núi đầy vẻ chết chóc. Quả núi cao đó đột ngột nổ tung, tức vạn hàng tỷ mảnh đá bắn tung ra bốn phương tám hướng. Một bóng người đầu trọc mặc áo giáp với đôi mắt như có lửa thiêu đốt được bao phủ trong ngọn lửa màu tím mứt trời đang lơ lửng nhô lên cao. Giữa chán hắn có dấu ấn ngọn lửa kỳ dị, không ngờ Tạp Bố giới chủ có lưu lại giới trong giới à. Chẳng trách nhiều năm như vậy vẫn luôn không hề nghe tin tức gì về không gian bí pháp truyền thừa của thủy tinh cầu. Truyền thừa của thủy tinh cầu rất có thể đang ở giữa trong giới, đó là bộ truyền thừa đầy đủ đó. Ha ha, phải thuộc về ta. Ầm ầm, Phía trước hắn chợt xuất hiện một kim tự tháp màu bạc khổng lồ, giống như đúc chiếc phi thuyền kim tự tháp của tộc cơ giới trên địa cầu, chỉ là thể tích hơi nhỏ hơn một chút. Gần đáy của kim tự tháp màu bạc tự động mở ra một hành lang vào. Trong hành lang hào quang lưu chuyển, xinh đẹp vô cùng. Phù, thân hình của cường giả đầu trọc bao phủ trong ngọn lửa màu tím tựa như thần linh chợt lóe lên, rồi tiến vào trong phi thuyền. Sau đó phi thuyền kim tự tháp màu bạc nhanh chóng xé gió rời khỏi hàng tinh chết đó, rồi bắt đầu ra tốc tiến hành xuyên không gian vũ trụ, bắt đầu lao về phía hành tinh thường làn.